Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy pháp từ bỏ thứ ba là đoạn trừ. Thì cái đoạn trừ này đó là cái người phàm phu không có làm được. Cái này chỉ có bậc thánh mới làm được thôi. Đoạn trừ là cắt đứt luôn, cắt đứt vĩnh viễn luôn. Thì cái này mình không có, chưa có làm được, chưa có thể làm được. Ví dụ như cái người mà tu tập đó, thì ta đoạn trừ cái gì? Thứ nhất là đoạn trừ năm triền cái. Cái thứ hai là đoạn trừ 10 kiết sử. Và khi đoạn trừ năm triền cái thì cái phương pháp mà đoạn trừ năm triền cái là phương pháp thiền định. Còn đoạn trừ năm kiết sử là cái phương pháp của nó là thiền tuệ. Thì như vậy người phàm phu mà chưa có đắc được thiền thì năm cái triền cái của mình nó vẫn còn phát triển và nó được, còn được nuôi dưỡng hàng ngày, nó chưa thể đoạn trừ được. Chỉ có những vị đắc định thì mới đoạn trừ được năm triền cái. Và vị này đó mà muốn đoạn trừ các cái kiết sử thì phải tu thiền tứ niệm xứ, thiền vipassana, còn gọi là thiền tuệ. Thì chỉ có thiền tuệ này mới đoạn trừ được 10 kiết sử. Như vậy chúng ta đây, ai mà chưa đắc định thì chưa có thể nói đoạn trừ những cái phiền não của mình được. Mà những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si này đây, chúng ta đây có khi làm giảm, có khi tăng, có khi làm suy yếu, có khi làm nó mạnh hơn. Có khi làm giảm, có khi tăng. Ví dụ khi mà mình nổi sân lên, mình biết cho nên mình hạ nó xuống. Mà đến khi mình lơ đễnh một cái là nó nổi lệ lên rất là nhiều. Thì như vậy đó, chúng ta vẫn bị những cái kiết sử này nó sai sử mình. Chúng ta vẫn bị những cái triền cái này nè, nó ngăn trở mình. Và bản thân mình á, là tất cả những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si đó vẫn còn tiếp tục được nuôi dưỡng. Có khi suy yếu, có khi tăng lên. Nhưng mà nói chung đó là nếu chúng ta thất niệm nhiều thì chúng ta nuôi dưỡng nó để cho những cái triền cái này nó được mạnh hơn, khỏe hơn, chứ không có thể nói đoạn trừ. Như vậy cái đoạn trừ này chỉ có ở nơi bậc đã đắc thiền và bậc thánh mới nói đến đoạn trừ. Còn người phàm phu thì chưa nói đến đoạn trừ được. Cái thứ tư là khinh an. Quý vị nhìn ở nơi cái 25 tâm sở tịnh thảo đây, nó có chữ khinh thân, nó có chữ khinh tâm. Đây, khinh thân và khinh tâm. Cái chữ thân này đó, nó có nhiều nghĩa và tùy mỗi nơi nó có nghĩa khác nhau. Cái chữ thân mà thường quý vị hiểu là sắc thân đây. Chữ thân này đó, nó còn cái nghĩa thứ hai. Thân này là ca giá. Nó có cái nghĩa thứ hai nữa là nó có nghĩa là toàn thể. Như vậy nơi đây chữ khinh thân này á, là nó bao gồm cả hai. Tức là nó vừa là cái sắc thân mà nó vừa nói cái toàn thể. Tức là nó nhẹ nhàng ở trong thân, nhẹ nhàng toàn thể. Còn cái khinh tâm này là nhẹ nhàng ở trong tâm. Và nó nằm trong cái sở hữu biến hành này đây, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành đây. Tức là nó thuộc về pháp thiện. Khi nào pháp thiện phát sinh lên nơi chúng sinh nè, thì cái pháp thiện đó nó làm cho cái tâm của chúng sinh đó nhẹ nhàng, nó làm cho thân chúng sinh đó nhẹ nhàng, nó làm cho toàn thể thân tâm được nhẹ nhàng. Tất cả những cái pháp thuộc về sắc pháp, tất cả những pháp về tâm pháp đều ở trong trạng thái nhẹ nhàng. Thì nó gọi là khinh, khinh an. Nhẹ mà đồng thời nó bình an nữa thì gọi là khinh an. Bây giờ một thí dụ nhỏ này thì tất cả các vị đây đều biết hết. Ví dụ như bây giờ mình có hiểu lầm ai mà tức dữ, khi mình tức như vậy, nếu mình để ý mình sẽ thấy nơi cái ngực của mình nó bị căng thẳng, tức là cái khí nó bị dồn lại ở nơi cái lồng ngực của mình, rồi đó nó làm cho cái tim của mình nó đập nhanh hơn và cái hơi thở của mình nó ngắn hơn. Thì như vậy nó làm cho cái mình nó bị trì trệ, bị nặng, và cái đầu óc của mình nó cũng nặng nề theo luôn, một cái trạng thái tâm nó trì keo xuống. Bây giờ người tự nhiên có một cái người đó đến, người ta nói lại cái sự việc, hiểu ra ngọn ngành rồi thì bây giờ giải được cái sự hiểu lầm ra hết, thì tự nhiên mình thấy nhẹ, giống như một cái gánh nặng đã buông xuống, thì cơ thể của mình nó cũng được thư giãn ra, mà cái tâm của mình được nhẹ nhàng. Thì lúc đó tâm chúng ta đang ở trong một cái trạng thái khinh an, nó không còn bị bức xúc nữa, nó không còn bị căng thẳng nữa, nó không còn bị phiền não nữa. À, thì như vậy là một cái trạng thái khinh an. Nói theo cái đời thường như vậy để tất cả chúng ta đây đều biết. Bởi vì những cái trạng thái mà nó nặng nề, nó trì trệ, nó là cái trạng thái của cái sự ô nhiễm. Cho nên những cái khí trượt của nó phải nặng nề. Và nó lôi kéo theo, nó làm cho cái gì mà đựng cái khí trượt đó nó phải nặng nề theo. Tức là những cái khí trượt đó, những cái tâm thức nặng nề đó nó diễn ra trên cái hệ thần kinh của cái sắc pháp này. Thì cái mà tâm tâm gọi là cái mà nó chứa đựng những cái khí ô trượt đó nó cũng nặng theo luôn. Thân tâm nó nặng theo luôn. Tâm nó bệnh nó cũng đè lên thân, làm cho thân nó là bị bệnh theo luôn. Bởi vì nó, cái trạng thái của tâm nó diễn ra trên hệ thần kinh của sắc pháp. Và cái hệ thần kinh này nó chi phối toàn bộ những cái hoạt động của cơ thể. Cho nên nó rúng động toàn thể cơ thể, nó biến đổi toàn thể cơ thể. Và nó làm cho những cái chất lỏng, những chất đặc, những chất cứng, những chất mềm, tất cả những cái hệ trong cơ thể này nó phải biến đổi theo cái trạng thái ô trượt của tâm. Do đó mà khi mà mình á muốn xa rời những cái pháp ô nhiễm này, là có nghĩa là mình làm cho thân tâm của mình được khinh an. Thì cái người mà ở cõi dục đó, thì khi mà thay thế, khi mà làm cái pháp thay thế, bỏ cái bất thiện để theo cái thiện, thì cái này được khinh an, thân tâm được khinh an. Cái gì không? Hoặc là khi mình chế ngự được, ví dụ như mình có cái thói hư tật xấu mà mình bỏ được, ví dụ mình hút thuốc, bây giờ mình hạ quyết tâm mình bỏ được rồi đó, thì tự nơi người đó nó có một cái sức mạnh nội tâm. Mỗi lần nhớ tới thì mình lại cảm thấy rằng là như vậy mình xứng đáng, như vậy mình có một cái gì đó bên trong đó, nó dựng cái niềm tin hơn. Và cái tâm của mình á, nó nhẹ nhàng, nó tươi tốt hơn. Thì cái đó cũng là một cái trạng thái tốt đẹp. Bởi vì khi pháp thiện nó có mặt nơi đâu, thì nơi đó nó tạo nên một cái trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, tốt đẹp. Cho nên khi nào mà chúng ta đây đó, trong cái tâm của mình mà cái pháp thiện nó phát sanh á, thì người nào cũng dễ thương hết. Và không có ai mà có cái nét mặt xấu hết. Dẫu có lỗ mũi nó xẹp chút nó vẫn có duyên, nó thương, dễ thương. Thành ra pháp thiện nó làm cho ai cũng dễ thương, là vì nó khinh an. Cho nên là ai gần cái người đó cũng thấy dễ chịu. Vì thế không? Cho nên có những người ta xấu xí, những cái tâm người ta rất là lầm, thì người ta lại có nhiều người đến với người ta, thân thiết với người ta. Còn có những người đó rất là đẹp, rất là cao sang, nhưng người ta gần không được. Bởi vì cái người này nó ngã mạn quá, nó kiêu kỳ quá, những cái ô nhiễm trong tâm nó nhiều quá, mà pháp thiện của nó ít quá, cho nên người ta không có gần được. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Cho nên á, cái mà làm nên sắc đẹp của mình á, cái sắc tốt, sắc tươi của mình á, là ở chỗ cái thiện nó phát sanh thì khinh an. Nhưng mà đối với Bậc Thánh á, không có ngừng lại ở cái pháp thiện của dục giới đây. Mà đối với Bậc Thánh á, thì nó đã vượt qua cõi cả cái thiện trí sáng suốt của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Mà Bậc Thánh đã nhập vào dòng Thánh rồi, thì cái thiện này nó là tuệ ở nơi đây, thì nó lại là còn chiếu sáng hơn nữa, thì cái độ khinh an của nó rất cao. Mà nếu như một người đó là đã đắc quả vị Phật rồi, thì cái từ lực chung quanh đó, nó đã trở thành cái Phật lực. Cái từ lực đó, nó có trí, Nhưng mà Phật lực á, thì nó là cái đỉnh điểm của cái tư, mà nó cộng với cái đỉnh điểm của trí, cho nên nó là Phật lực. Nó tạo nên một cái từ trường bình an và sáng suốt khắp nơi, chứ không nói riêng trong tâm Bậc Thánh. Trong tâm Bậc Thánh là đương nhiên rồi. Giống như đó là, giống như mình nói là cái ánh sáng của cái mặt trời chẳng hạn, là tự nó trong cái mặt trời này nó phát sáng ra, thì nó làm cho tất cả khắp nơi đều rõ ràng hết, không có khuất lấp một chỗ nào hết. Thành ra nơi tâm của Bậc Thánh mà khi mà từ bỏ, và từ bỏ vĩnh viễn được những cái ô nhiễm này, thì nơi đây có một cái sự khinh an, tức là nó có sự nhẹ nhàng, nó có sự bình an. Mà nhẹ nhàng bình an này của Phật lực, cho nên cái khinh an này là khinh an Phật lực, nhớ vậy. Còn cái khinh an mà của chúng ta trong cõi dục này đó, nó chỉ mới là một cái từ lực thôi. À, nó từ lực thôi, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà chưa, nó chưa đạt được tới cái mức độ của một cái vị thánh. Còn cái khinh an của cái bậc tu thiền định này đó, thì nó cũng hơn được cái người cõi dục, nhưng mà chưa phải là cái khinh an của bậc thánh. Bây giờ sẵn đây để giảng cho quý vị một cái từ ngữ hết sức quý báu mà chúng ta đây ít để ý tới. Ví dụ như người ta nói mình, mình đi đâu đó thì người ta nói mình thượng lộ bình an, hoặc người ta nói mình đi đến nơi về đến chốn, tức là đi bình an về bình an. Cái chữ đó là quý nhất. Nó bình an á, là thứ nhất là nó ở trong trạng thái cân bằng. À, bây giờ mình nói cái thấp nhất, thấp nhất trong người trong cõi dục á, cái người mà cái tâm đời nó mạnh á, thì nói cái gì tôi thích thì tôi làm, cái gì tôi không thích thì tôi không làm, cái gì tôi ưa thì tôi đem về phía tôi, thì tôi không ưa tôi đẩy ra. Đó là tâm đời. Và người ta cứ bị nó lắc kìa, bị nó lắc. Thì tâm tâm nó vẽ là cái chỗ mà nó lắc á, cái động lực làm cho nó lắc là cái si, đánh vào cái tham, thích không thích, thích không thích, nó lắc như thế này. Cái khi nào nó đứng yên vậy đó, nó cân bằng nè, thì ba cái trạng thái này nó ngủ yên, thì nó có sự bình an, nó cân bằng lại. Vì thế nó cân bằng, nó bình yên trở lại. À, trong đời thường của chúng ta có những lúc nơi tâm của chúng ta đó, mà ba cái trạng thái tham sân si á, nó tạm thời nghỉ việc một chút, gọi là tạm thời nghỉ việc thôi. Chứ thực sự ra đó, trong cái si này đó, thì cái phóng vật này nó không có chịu nghỉ đâu, nó vẫn gợn 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 vậy đó. Thành ra si nó vẫn làm việc, nhưng mà cái lực của si đó nó không có đủ sức để đẩy cái tham lên, nó không đủ sức đẩy cái sân lên, nó chỉ nhịp 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 chút xíu vậy thôi. À, nó vẫn không ngưng làm việc, quý vị không? Vì thế cái si nó ghê gớm. Vì sao vậy? Vì cái vô minh nó luôn phủ trùm trong cái tâm thức của mình. Khi nào mình không có chánh niệm, khi nào thiện trí mình không phát sanh, thì là cái vô minh nó phủ trùm. Và đó, cái động tác của si nó cứ nhấp nhô thế, nhưng nó không đủ sức đưa lên, không đủ sức đẩy qua đây. Thì đây là một cái trạng thái bình an, cân bằng, tạm thời mà thôi. Bây giờ quý vị nhìn đây, những cái phần sanh ở trong cái pháp thiện này, là cái pháp thiện này nó có hai cái trạng thái, là nó thọ hỷ và nó thọ xả. Cái xả này nó đem đến sự cân bằng này. Nó ở trong cái trạng thái là nó không có máy động do cái sự quan hỷ nhiều quá. À, thì nó ở đây. Bây giờ một cái vị hành giả mà tu vào thiền, mà đắc thiền định, quý vị thấy không? Cái đỉnh cao của thiền định là sự bình an đây. Định này đây là nó yên đó. À, nó vững chãi đó. Nó thanh thản đó. Nó nhẹ nhàng đó. Và nó có một cái lực rất là mạnh ở chỗ là những cái pháp bất thiện này nó khó mà lay động ở trong tâm. Tại vì cái vị hành giả này đó đã nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp đó, là an trú trong đề một thiền định của mình. Và như vậy đó làm cho cái tâm mình nó vững dãi, mạnh mẽ hơn, kiên cố hơn. Quý vị thấy không? Đắc định thì cái sự bình an là số 1. Bây giờ quý vị thấy tất cả những vị này khi mà nhập về dòng thánh Thì quý vị thấy cái giải sau cùng này đây. Rồi cái cuối cùng đó, trong tâm của một bậc thánh là sự bình an. Nhưng cái bình an này là bình an nằm trong bát chánh đạo. Cái bình an này đó, cái bình an ở trong các cái pháp thiền ở đây đó, thì bát chánh đạo chưa có xuất hiện đầy đủ và còn yếu hơn. Còn cái bình an nơi đây đó thì thỉnh thoảng mới có một trong những chi pháp của bát chánh đạo mà còn yếu. Vì thế cuối cùng để gì? Bình an. Cho nên cái sự bình an là quý nhất, giữ được cái tâm mình ở trong cái trạng thái mà nó yên lặng tốt. Và từ yên lặng này nó có một cái sức mạnh của sự yên lặng, nó có cái sự sáng suốt của sự yên lặng, đó là cái sự tiến hóa mà nó làm nên sự khinh an ở trong cái tâm thức tiến hóa của một chúng sanh, đi từ cái cấp thấp lên tới bậc thánh. Và chúng ta hãy nhìn đây một chút nữa, là khi trong tâm của một vị mà đắc cái tầng thánh thứ nhất đó, thì do cái hành trì của mình đó, thì những cái vị này nè làm cho đó, khi nhập vào dòng thánh đó, thì những cái pháp bất thiện này đây nè, những cái pháp bất thiện này đây, nó coi như là được tiêu hủy, nó được làm cho coi như là suy yếu cho tới cùng cực. Là suy yếu tới cùng cực là sao? Là khi một vị đó đắc cái quả thánh dự lưu này đó, thì ba cái này á, cái sức hoạt động của nó không bao giờ có cái khả năng mà đưa những cái vị mà nhập cái dòng thánh thứ nhất này đó là tái sanh xuống cái cảnh khổ. Cho nên á, cái khi mà cái bát chánh đạo nó phát sanh trong tâm của bậc thánh ở cái tầng thánh thứ nhất này, nó chưa mạnh mẽ như tầng thánh thứ tư, nhưng mà nó đủ sức á, nó dập tắt những cái ô nhiễm này, nó dập tắt. Nhưng mà cái tâm đạo đây, đây là quả, thì cái quả này á, nó có một cái khả năng á, là nó giống như nó tưới vào, tức là cái giống như cái lửa đóng ung đó, là quý vị làm cho nó tắt rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cái tâm đạo á, nó là nước, nó dội lên cái lửa đó, làm cho nó cái hơi nóng nó không còn, nó mát luôn. Thì cái đó là khinh an của bậc thánh. Thấy chưa? Tâm đạo làm dập tắt cái ngọn lửa. Nhưng mà tâm quả đó thì nó có cái khả năng nó tưới mát cái ngọn lửa đó luôn, làm cho cái ngọn lửa đó không còn cái hơi nóng nữa. Thì đó là cái khinh an trong tâm của bậc thánh. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần số 5 là phần giải thoát. Chúng ta nghe trong Phật Pháp nói là có thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn đây á, là gồm có sắc thân, tức là sắc pháp đây là sắc uẩn, đây là nói gọn là cái sắc thân này, thân này, sắc thân. Còn thọ, tưởng, hành, thức đây đó là thuộc về tâm pháp. Hôm trước giảng cái này rồi, đây chỉ nhắc lại thôi. Thọ là sở hữu thọ nằm đây, nó thành ra nhóm thọ. Tưởng là sở hữu tưởng nằm đây, nó là nhóm thọ. Thọ và tưởng này nó không có phát sanh một mình, mà nó phát sanh ở trong tâm. Bất cứ tâm nào trong 121 tâm ở đây, thì khi phát sanh lên thì đều có thọ và tưởng. Nó phát sanh trong tâm, nó không đi riêng một mình. Hành, ở đây chúng ta có 52 tâm sở, trừ ra thọ và tưởng, còn 50 cái tâm sở còn lại, nó chính là hành. Những cái trạng thái tâm của chúng ta phát sanh lên thì nó là tạo tác, nó là tạo nghiệp, cho nên nó là hành. Nó tạo ra cái gì đó gọi là hành. Và thức là chỉ cho toàn bộ tất cả các tâm, thì đây gọi là thức. Thì cái đời sống của một chúng sinh là cái hoạt động của ngũ uẩn này luôn luôn diễn ra. Và khi nó diễn ra như vậy đó, thì nó diễn ra đó là nó là có một cái mối liên quan giữa cái tâm pháp và cái sắc pháp này đây. Nó hoạt động trong cái mối liên quan mà quý vị đã nghe nhiều lần rồi. Tức là các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các trần. Và khi tiếp xúc như vậy đó, thì khi mà cái thức này nó phát sinh đó, thì nó diễn ra trên hệ thần kinh của các căn. Và nó đi thành một cái luồng tâm thức. Và nó hoạt động như vậy. Nó ảnh hưởng thân tâm, nó ảnh hưởng với nhau. Như vậy khi giải thoát là giải thoát cái gì? Người ta nói vắn tắt thì nói là giải thoát ra khỏi ngũ uẩn. Nói rõ hơn là giải thoát ra khỏi sự chấp thủ ngũ uẩn. Giải thoát ra khỏi sự chấp thủ ngũ uẩn tức là giải thoát ra khỏi cái một cái yếu tố ở trong này nè. Nó có một cái yếu tố là tà kiến. Tại vì mình coi cái sắc thân này là ta. Cái gì hiểu không? Mà bây giờ mình thấy rõ nó không phải là ta. Biết rõ nó không phải là ta. Và khi nó hoạt động nó nhìn thấy rõ nó có cái độc lập của nó. Nó có cái khách quan của nó. Và chúng ta đây có thể quan sát được. Tách ra được. Một cái nhìn phân tích. Thấy rõ, biết rõ được như vậy. Tách nó ra được. Thì chúng ta ra khỏi được cái tà kiến này. Và đây, tất cả những cái trạng thái mà nó thuộc về tâm pháp đây, nó cũng hoạt động có tính chất độc lập nó. Thì ta không có thể nói rằng đây là quan niệm của tôi, đây là ý kiến của tôi. Mà chúng ta thấy đây là những cái hoạt động thuộc về tâm thức. Và chúng ta không có chấp thủ những cái hoạt động tâm thức này là ta. Những hoạt động tâm thức này là của ta. Hoặc là không nói sắc thân này là ta, sắc thân này là của ta. Hoặc không nói á, là trong sắc thân này đó là có cái tâm. Không nói là cái tâm này có trong sắc thân, vân vân. Tất cả những cái cách nói mà thuộc về tà kiến đây, thuộc về tà kiến đây, không có phát sanh lên. Và cái này không phải chúng ta học để biết, mà hành để thấy rõ. Và mỗi lần thấy rõ như thế thì cái tâm thức chúng ta nhả ra. Hiểu không? Nó nhả ra. Nó nhả ra. Bởi vì đó, chúng ta đây đó chấp thủ. Và không có một ai không chấp thủ trừ khi cái người đó đắc quả vị thánh. Tại vì sao? Tại vì khi mình còn ở trong bụng mẹ, ba má mình nói là con của tôi, cháu của tôi. Ra là chưa ra đời đặt tên rồi. Cái chúng sanh này nó đã có cái nhãn hiệu rồi. Là cái tên á. Thì thấy không? Rồi nó ra thì nó nói má cho con cái này, hoặc là nó xưng tên nó ra. Bà cho con, bà cho cháu cái này. Vì thế không? Cái đời sống phát triển như vậy. Cho nên á, là trong cái thế gian này, trong cái pháp tục đế đó, cái quy ước của người sống trong thế gian là có cái ta, là quy ước, cái pháp quy ước. Nhưng cái quy ước này lâu ngày đó, người ta ngỡ là cái chân lý tuyệt đối, trong khi đó chỉ là một cái sự thật tương đối. Quy ước với nhau để mà đặt tên, để mà gọi cho dễ, để cho phân biệt được cái pháp này với cái pháp kia, nó là quy ước. Nhưng mà người ta không thấu rõ được, cho nên người ta ngỡ cái quy ước này, cái tạm sử dụng này, người ta tưởng nó là cái sự thật tuyệt đối. Và vì vậy người ta nói có cái ta, có cái ngã. Thì cái giải thoát là người ta ra khỏi cái sự chấp thủ về ngũ uẩn này. Ra khỏi được cái này là giải thoát. Có nhiều cách để cắt nghĩa về giải thoát, nhưng đây chúng ta đang học về tà kiến. Thì trong cái tà kiến mà về sắc pháp, về tâm pháp, tà kiến về ngũ uẩn là chúng ta chấp thủ về ngũ uẩn. Cho nên hiểu biết được cái này. Mà đây không phải là sự hiểu biết như mình học ở đây, mà chính mình phải hành. Cái giá trị của cái hành nó nằm ở chỗ nào? cái giá trị của hành nó nằm á, như nhắc lại đó, cái này đó nó là tự động mà. Cái khi mà mình nhìn thấy rõ cái hoạt động nó như vậy, thì khi mình thấy rõ, mình biết rõ vậy là nó có một cái sức mạnh để nó không có dính chặt vào nữa. Quý vị hiểu chưa? Cũng như khi mà chúng ta chưa học giáo pháp á, thì ai mà nói mà không có ngã thì chắc là cái người này chắc nó cũng hơi thần kinh, sao nó nói cái gì đó chứ, rồi không có thì làm sao nó đứng đó, mình đứng đây không cái ngã, có cái ngã của ta, không có ngã của tha nhân thì sao mình nói được. Thành ra là khi mình chưa biết giáo pháp thì cái chữ đó nó không có lọt vô, nhưng khi mình học giáo pháp rồi thì quý vị thấy cái độ hít nó bớt một chút, có phải gì không? Cái mức đồng hóa của nó bớt là nó có giảm một chút. Thành ra cái năng lực của sự hành trì đó, khi mình thấy rõ, mỗi lần thấy rõ thì nó giống như hai cái cục 500 này, có một cái cục nó bị giảm cái độ 500 nó lại, giảm cái độ hút lại, thì mình mới bỏ được cái chấp thủ, có phải gì không? Còn nếu không thì mình sẽ bám chặt vào. Bây giờ nó là cái sự thật mà. Và cái này đó là Tâm Tâm cũng nói nhiều lần rồi. Bây giờ mình nói thì mình thấy không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà quý vị hãy coi những cái người đó mà khi mà ta lấy hài cốt lên á, thì khi mà lấy hài cốt lên á thì cái người mà nó chấp thủ vào cái sắc pháp á, nó nói á, lấy lên còn thiếu, chưa có đủ, vậy không, nó còn thiếu một cái xương ống chân. Và ngay cả đào một cái hố tập thể lên vậy đó, là người ta phải vận dụng hết sức để sắp cái xương, sắp lộn biết liền, bảo liền, không phải cái đầu của tôi, mà nó chỉ là cái xương sọ thôi, không có dùng được, mà bây giờ còn phải như vậy. Nè, có người đó bị chặt cái đầu, thì cái đầu ở một nơi, cái thân một ngã, bây giờ người ta chôn xong rồi, về báo mộng trong gia đình, nói là bây giờ đó cái đầu con một nơi, cái thân con một ngã, làm ơn đi lấy cái đầu của con, biết đâu lấy. Hỏi ai cũng không biết, đi lùng được, mà gian giấy riết mà chỉ được lấy về. Đó là cái chuyện trong gia đình của tôi, lấy được cái đầu. Thì quý vị, cái đó là cái gì? Cái chấp thủ đấy. Nó có nhả ra được không? Người ta đau khổ triền miên. Quý vị cứ xem những cái công việc làm của các nhà ngoại cảm đi, rồi quý vị phối hợp lại trong kinh, thì quý vị hiểu đó, nó là một cái thực tế. Khi mà cái tham này nè, cái tham nó thiên hình nhận ra. Quý vị nhìn đây, cái tà kiến này nó nằm trong tham mà quý vị, thấy không? Cái tham này là sự dính mắc. Nó dính mắc như vậy nó mới thành ma. Và ở trong thế giới ma, nó vẫn ngỡ là nó sống với sắc thân đó, cái tưởng đó gì, cho nên mới ngỡ là dần ta hiểu lầm như vậy, hiểu sai như vậy, đau khổ triền miên, cứ phản phất như vậy, cứ đi tới đi lui như vậy, sống buồn rầu như vậy, và để cho cái tâm mình nó suy thoái. Cho nên tại sao cái người ở dương thế này cứ muốn cầu siêu cho những cái người thân đã quá cố của mình, không biết gì hết mà cũng cầu siêu. Nhưng mà ta cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được rằng là ở nơi cái cõi của ma không có được nhẹ nhàng, không có được thanh thoát, không có được an vui. Cho nên muốn thoát ra khỏi cái cõi của ma mà tái sanh làm người. Làm người một nửa lạc, một nửa khổ. Nếu làm người phước báo nhiều hơn thì cái phần lạc nó nhiều hơn, cái phần khổ nó ít hơn. Còn trong cái cõi của ma đó thì cái phần lớn là đau khổ, mà cái phần của an lạc là cái phần rất nhỏ, tìm không có thấy. Chấp thủ đi quý vị, tà kiến đây. Có người xuất gia đã lâu rồi mà khi bệnh quá khóc. Sao vậy? Tà kiến rất nặng, ta đâu có thấy. Nó thể hiện bằng cái gì? Nó thể hiện bằng sự sợ hãi, không muốn chết, sợ chết. Quý vị thấy nó chiếm lĩnh không? Vô thường biết hết, khổ vô ngã biết hết. Nhưng khi đó khóc vì không chấp nhận, vì cái lực bám vào á nó còn rất là nặng, cái thân kiến này còn rất là nặng. Biết thì nó mới, tôi nói là cái lực của cái cục 500 á, nó chỉ là hơi bị giảm chút xíu thôi, lực hút nó vẫn còn mạnh mà. Nó giống như để một tờ giấy mỏng vậy thì cái lực hút nó giảm đi thôi, nhưng nó không ra được hết. Ra được hết mới giải thoát ra khỏi những cái đau khổ này. Và giải thoát bằng cái gì? Bằng cái ánh sáng của tuệ giác. Và tuệ giác này có được do cái gì? Do chúng ta đây có một cái định lực mạnh mẽ để làm cho lắng trong lại tất cả những cái ô nhiễm, làm cho những cái triền cái nó không có thể phát sanh lên được. Thì khi triền cái không phát sanh lên được thì nơi đây nè, nó mới diệt được những cái kiếp sử của mình, và như vậy mới giải thoát được. Còn nếu không, không nói đến chuyện giải thoát, sự chấp thủ vẫn còn đây. Cho nên chúng ta biết là một lẽ, mà còn phải hành trì để cho cái lực về tuệ giác của chúng ta đó được mạnh mẽ, nó mới nhã lần, nó mới chai sượng lần, nó mới ra khỏi. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp mình hít vô, mình tạo cái lực hít vô rất là mạnh. Bây giờ phải do nó ra, tự mình phải ra. Thì đó là giải thoát. Chúng ta hiểu mới một cái khía cạnh của sự giải thoát mà thôi. Bây giờ thì hết giờ rồi, thì Tâm nói cái phần ngắn này để lần sau quý vị sẽ đem cái bài kinh Vô Ngã Tướng theo. Thì lần sau đó chúng ta sẽ học đến cái phần này, cái phần của tôi. Và khi giảng cái phần của tôi này, nó cũng sẽ liên quan đến cái tôi. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái bài kinh Vô Ngã Tướng để mà làm rõ thêm cái phần tôi và của tôi ở đây. Như vậy quý vị nào chưa có bài kinh Vô Ngã Tướng thì quý vị có thể lên nhận, và tuần sau chúng ta sẽ học cái bài kinh Vô Ngã Tướng này. Ôi, xin mời tất cả quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasattha cha punna evana gamahidika punyanno anumodantu chirang rakantu sasanam. Akasattha cha punna hatha devana gamahidika punyanno anumodantu chirang rakantu rajano. Punyanno anumodantu chirang rakantu nyatayo. Akasattha cha pummattha devanaga maidika. Punyanno anumodantu chirang rakantu panino. Akasattha cha pummattha devanaga maidika. Punyanno anumodantu chirang rakantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hô tụ nhà ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hô tụ nhà ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa. ta ba xạ gia ba hằng hồ tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.